Buổi tiệc đêm Giáng sinh. Hãy để bản thân hòa vào dòng chảy của những gì bạn chưa biết và chấp nhận bất cứ thứ gì đến từ thế giới vô thực, vì có thể Thượng Đế đã ban chúng cho bạn. Freya Stark. Công việc đòi hỏi tôi phải thường xuyên có những chuyến đi vòng quanh thế giới. Thế nhưng cuộc gặp gỡ đáng nhớ nhất trong đời tôi lại xảy ra khi tôi đã về trên đất Mỹ. Vài năm trước, một nhóm những người bạn ở xa của tôi quyết định sẽ tập trung ở Connecticut để tổ chức lễ Giáng sinh. Tôi được giao nhiệm vụ mua nước ngọt và các loại rượu dùng cho buổi tiệc, còn một người bạn khác sẽ lo việc mua gà tây và những thứ gia vị khác. Trên đường từ New York đến Connecticut, chúng tôi quyết định mở tiệc mừng Giáng sinh ngay trên xe. Khi tôi hỏi người bạn nhận mua gà và loại gà đã mua, anh tròn mắt ngạc nhiên. Hóa ra anh bạn của tôi đã mua đầy đủ các loại thức uống, còn thức ăn thì không. Vậy là trong một buổi tối Giáng sinh đầy tuyết hôm đó, nhóm chúng tôi có đủ đồ uống để phục vụ cho một chuyến du ngoạn dài trên xe, nhưng lại không có lấy một chút thức ăn nào cho 12 người đang đói. Cuối cùng chúng tôi tìm thấy một cửa hàng bán thức ăn nhanh tại một trạm dừng khi đồng hồ đã chỉ gần 12 giờ khuya. Ông chủ cửa hàng sẵn lòng bán cho chúng tôi những miếng sandwich đã lạnh ngắt. Ông cho biết cửa hàng của ông chỉ còn một ít khoai tây cắt mỏng, bơ và bánh quy. Chúng tôi thật sự cảm thấy thất vọng khi nghĩ tới bữa tiệc Giáng sinh tồi tàn của mình. Tuy vậy, một điều may mắn là cửa hàng vẫn còn được hai lon mứt trái cây. Trong lúc chúng tôi chuẩn bị bỏ đi thì một người đàn bà đứng tuổi xuất hiện. Tôi không thể làm ngơ trước tình thế nan giải của các anh. Bà nói, nếu các anh ghé thăm nhà tôi sẽ rất vinh hạnh mời các anh dùng bữa tối với gia đình tôi. Chúng tôi có rất nhiều thức ăn, từ gà tây, khoai lang, bí ngô cho tới các loại rau.
Dạ không đâu, chúng cháu không thể làm thế được đâu ạ.
Tôi đáp, nhưng bà đã vội giải thích. Các anh đừng ngại, sáng sớm ngày mai, chúng tôi đã lên đường tới Jamaica để thăm bà con họ hàng của tôi rồi. Không thể từ chối lời mời tử tế đó, chúng tôi cảm ơn bà rồi đi theo sau xe bà về nhà. Chuyến đi như dài thăm thẳm khi chúng tôi phải lái xe qua những con đường quằn quèo dưới ánh đèn điện mờ ảo. Cuối cùng chúng tôi cũng tới được ngôi nhà của người đàn bà tốt bụng. Khi bước vào nhà, bà vào bếp và lấy ra một con gà tây và tất cả thức ăn phụ kèm theo. Mặc cho chúng tôi năn nỉ, bà vẫn nhất quyết không nhận tiền thức ăn. Bà nói, đó là chuyện nên làm mà, tôi không cần nhiều tiền nữa, nhưng các cháu thì có, hãy giữ lấy đi. Cuối cùng chúng tôi đành nhận món quà của bà, sau đó hỏi tên, địa chỉ nhà bà, rồi ra về. Và hôm đó chúng tôi đã có một bữa tiệc Giáng sinh tuyệt vời. Khi tới Connecticut, chúng tôi kể cho những người bạn ở đó nghe về người đàn bà tốt bụng mà mình đã gặp. Trước khi về lại New York, chúng tôi quyết định tìm một món quà và tìm tới nhà người đàn bà ấy để tỏ lòng biết ơn bà. Thế nhưng loay hoay mãi, chúng tôi vẫn không thể tìm ra chỗ ở của bà. Chúng tôi không tài nào tìm được địa chỉ con phố ở trên bản đồ. Mọi cố gắng trở nên vô vọng khi chúng tôi hỏi những người dân trong vùng và chẳng ai biết gì về người đàn bà ấy cả. Thậm chí tới ông chủ tiệm thức ăn ở trạm ga cũng nói rằng trước đây ông chưa bao giờ gặp bà. Mọi nỗ lực tìm kiếm người đàn bà tốt bụng trong đêm Giáng sinh của chúng tôi coi như là thất bại. Khi trở về nhà, tôi suy nghĩ kỹ về cuộc gặp gỡ bất ngờ cũng như người đàn bà đầy nhân từ. Tôi tự hỏi, tại sao bà lại xuất hiện đúng lúc để giúp đỡ những người lạ trong cơn tuyệt vọng như chúng tôi, để rồi biến mất cùng với bóng đêm như vậy? Nhiều năm sau, khi nhìn lại kỳ nghỉ Giáng sinh năm đó, tôi nhớ tới niềm vui khi gặp gỡ bạn bè và người phụ nữ tốt bụng mà mình đã may mắn được gặp. Và tôi nhận ra rằng bà chính là hiện thân ý nghĩa nhất của tinh thần mùa Giáng sinh.